Tạo hóa chi môn, chương 135, bản nguyên công pháp, góc truyện audio.com. Ninh Thành rất nhanh thì đem vấn đề này để ở một bên, đối với Việt Oanh ngưng trọng nói, ta cho rằng này họ Khang đem ngươi đưa tới Giáp Châu, không phải là muốn cho ngươi tham gia cái gì thất tinh học viện, mà là muốn đem ngươi mang về động phủ của hắn. Nếu như ta không có đoán sai, đệ nhất và đợt thứ hai khảo thí chính là hắn cố ý làm ra, hắn chiếm được một cái gia cuốn rất tốt nhưng không cách nào giải ra cái này gia cuốn nội dung bên trong. Việt Oanh cũng không ngu, lời của Ninh Thành vẫn chưa nói hết, nàng liền hoàn toàn hiểu Ninh Thành ý tứ, nàng có chút không dám tin tưởng nhìn Ninh Thành hỏi, ngươi là nói hắn muốn ta đi giúp hắn giải ra cái kia gia cuốn nội dung. Ninh Thành lần thứ hai cười lạnh một tiếng, nếu mà chỉ là như vậy còn đỡ. Cái kia gia cuốn nội dung ngươi cho là sẽ rất đơn giản. Ngươi cho là hắn sẽ để một người hoàn toàn biết nội dung gia cuốn thong dong rời đi. Ninh đại ca, Việt Oanh dùng mình một cái, Ninh Thành nói quả thực thật là đáng sợ. Sau đó nàng liền nghĩ đến cái kia Khang tiền bối nhìn nàng cực nóng ánh mắt đến, trước đây nàng còn tưởng rằng đối phương là nhìn chúng nàng ưu tú tư chất, hiện tại lại nhớ tới đến, cũng không giống như là như thế này. Đối phương hỏi nàng tất cả vấn đề đều là trí nhớ thế nào, cường hãn như vậy, có đúng hay không đã từng có qua cái gì kỳ ngộ. Chỉ là chưa từng có hỏi thăm qua nàng tu luyện bao lâu thời gian, có cái gì nghi ngờ địa phương, công pháp là cái gì. Ninh Thành không có tiếp tục đi nói cái gì, nói hắn đề cập qua thì thôi, Việt Oanh có đúng hay không tin tưởng này là chuyện của nàng, không có quan hệ gì với mình. Việt Oanh trên mặt biến ảo một hồi lâu, lúc này mới khom người nói với Ninh Thành, đa tạ Ninh đại ca giải thích nghi hoặc ta quá ngây thơ rồi. Ninh Thành gật đầu, sau khi do dự vẫn là nói, linh căn của ngươi cùng thiên phú quả thực tốt, bất quá lúc đầu ở trên đài thi viết cũng có người tư chất tốt như vậy, tỉ như cái kia Lãnh Nghi Dương, thậm chí còn có so với ngươi tốt hơn. Vì sao ngươi có thể dễ dàng được điểm cao hơn người khác nhiều như vậy, kỳ thực ta cũng rất kỳ quái, ngươi có đúng hay không từng có kỳ ngộ gì các loại. Việt Oanh trầm mặc lại, Ninh Thành cũng hỏi nàng chuyện này, có phải hay không là bởi vì Ninh Thành cùng cái kia họ Khang một cái bản tính. Ninh Thành ở đô thị trà trộn nhiều năm như vậy, lại tới dịch tinh đại lục trà trộn những này qua, Việt Oanh trầm mặc, hắn cũng biết Việt Oanh nghĩ gì. Hắn đơn giản nhắm mắt lại cũng lười đi hỏi thăm chuyện này. Chính hắn có thể nhớ hơn 600 biến ảo tranh vẽ, há có thể lưu ý Việt Oanh nhớ này hơn vài chục bức họa. Hắn vốn là có ý tứ, là muốn biết vì sao Việt Oanh thấy tranh vẽ so với hắn càng có bản chất một phần. Thấy Ninh Thành không nữa hỏi, Việt Oanh rốt cục mở miệng nói, ra ra ta nói ta là sinh non, là bởi vì cha ta cùng mẹ ta xông qua ao đầm thời gian, gặp thời gian chi tâm. Thời gian chi tâm, Ninh Thành lặp lại một câu, hắn lần đầu tiên nghe nói tên này. Việt Oanh ừ một tiếng nói, đúng vậy, mẹ ta muốn nắm thời gian chi tâm, lại không nghĩ rằng nàng vừa mới tiếp cận thời gian chi tâm, đã bị thời gian ăn mòn, dung nhan cấp tốc thay đổi già nua sinh non ta. Mà thời gian chi tâm nhưng bởi vì mẹ ta tiếp cận cấp tốc biến mất ở tại chỗ sâu trong thời gian ao đầm. Cha ta vội vàng vàng đem mẹ ta mang ra khỏi thời gian ao đầm, sau đó lại mang ca ca ta cùng gia gia ta đi Bình Châu. Ninh Thành thế mới biết Việt Oanh huynh muội. Góc truyện audio.com. Còn không phải là người Bình Châu, cha Việt Oanh có thể đem Việt Oanh huynh muội đưa Bình Châu, hiển nhiên không phải là đơn giản hạng người. Thời gian ao đầm ở địa phương nào? Ninh Thành trong lòng đột nhiên đối với cái thời gian chi tâm có hứng thú thật lớn. Việt Oanh lắc đầu nói, ta cũng không biết, những thứ này đều là gia gia ta nói cho ta biết, cha ta đem chúng ta đưa đến Bình Châu sau đó liền mang ta mẹ đi tìm linh thảo trị liệu. Cha ta nói rất nhanh thì sẽ trở về, thế nhưng hơn 10 năm đi qua, gia gia ta cũng qua đời, cha mẹ ta vẫn chưa có trở về. Lần trước Khang tiền bối cũng hỏi qua ta có cái gì không kỳ ngộ, ta cũng không nói gì, gia gia ta nói chuyện này không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Ninh đại ca ngươi đã cứu ta một mạng, ta nghĩ vậy cũng không có cái gì giấu giếm. Ta trí nhớ so với ca ca ta mạnh hơn rất nhiều, gia gia ta đã từng nói, hoặc là bởi vì thời gian chi tâm duyên cơ thế nhưng gia gia nhưng không biết cái gì là thời gian chi tâm. Ninh Thành rất là hoài nghi Việt Oanh cường đại năng lực lĩnh ngộ cùng thời gian chi tâm có quan hệ, thế nhưng hắn cũng không biết thời gian chi tâm là cái gì. Nghe xong lời của Việt Oanh sau đó nói, gia gia ngươi nói rất đúng, loại chuyện này sau này vẫn là không nên nói cho người khác. Việt Oanh trong lòng có chút không cho là đúng, không có khả năng nói cho người khác biết, ngươi không phải là người khác sao? Ta còn chưa phải là vì ngươi hỏi mà nói cho ngươi. Ninh Thành thương thế khôi phục cấp tốc, Việt Oanh dù sao cũng là một cái thiếu nữ, cùng Ninh Thành vốn tuổi liền không kém nhiều, hai người nói một hồi nói sau đó, nàng đã đem câu thúc bỏ đi. Ninh đại ca, ngươi nói ngươi này một đôi châu hoa là tặng cho muội muội ngươi. Theo hai người quen thuộc, Việt Oanh bộc phát ý tứ không đem Ninh Thành trở thành người ngoài, thậm chí ngay cả Ninh Thành cho một đôi châu hoa đô lấy ra. Ninh Thành đem Việt Oanh trong tay châu hoa cầm lên, xem một lúc lâu mới lên tiếng, ta đã tặng cho nàng một quả châu hoa như vậy, bởi vì ta không gặp được muội muội ta, cho nên lúc ban đầu thấy châu hoa cùng ta tặng cho muội muội giống nhau vậy, lúc này mới muốn mua lại mà thôi. Ninh đại ca, ngươi vì sao chỉ tặng một quả, còn có một tấm ngươi tặng cho người nào? Muội muội ngươi là Nhược Lan hay là Mộ Uyển a? Việt Oanh thời gian dài không có người nói chuyện, bây giờ cùng Ninh Thành vừa nhắc tới đến, căn bản là không có hết không còn. Ninh Thành nhíu mày một cái, hắn đoán chừng là chính bản thân hôn mê gọi ra muội muội tên. Thấy Ninh Thành cau mày, Việt Oanh nhanh chóng nói, Ninh đại ca, ngươi không nên hiểu lầm a, ta là bởi vì nghe ngươi ở đây ngủ thời điểm kêu mấy cái này tên. Cái kia Lạc Phi tỷ tỷ hẳn là ta ở Mạc Trạch to lớn quảng trường nhìn thấy tỷ tỷ kia sao? Ninh Thành thở dài, muội muội ta gọi Ninh Nhược Lan, nàng giống như ngươi, là một cái phi thường khả ái nữ hài. Còn có một tấm châu hoa ta đưa cho cái kia Mộ Uyển, bất quá bị nàng ngay trước mặt của ta ném đi. Nói xong tự giễu cười cười, châu hoa này không phải Điền Mộ Uyển vứt. Thế nhưng đối với Ninh Thành mà nói, hắn thà rằng Điền Mộ Uyển tự mình vứt cũng không nên giao cho người khác đi ném. Thọ thấy Ninh Thành biểu tình có chút tự giễu, Việt Oanh lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra, nhanh chóng nói, Ninh đại ca ta cảm thấy Lạc Phi tỷ tỷ là người tốt. Vậy, nàng cũng hiểu vì sao Ninh Thành đối với nàng cũng không tệ lắm, thì ra là tưởng niệm muội muội của mình. Sau khi nói xong, nàng cảm giác mình nói còn có chút đơn. gocchuyenaudio.com, Điệu vội vàng đem châu hoa lại đưa đến trong tay Ninh Thành nói, Ninh đại ca, nếu không ngươi đem châu hoa tặng cho Lạc Phi tỷ tỷ sao? Việt Oanh không biết cái kia Mộ Uyển vì sao phải ném Ninh đại ca châu hoa thế nhưng Lạc Phi nàng đã ra mắt đối với Ninh Thành rất là lo lắng, chắc chắn sẽ không vứt đi Ninh Thành châu hoa. Ninh Thành cười cười, chuyện đã đi qua, ta chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới mà thôi. Về phần một đôi châu hoa này, người rất thích liền chính bản thân giữ đi. Trước đây ta cũng là bởi vì không có đem một đôi châu hoa toàn bộ tặng cho muội muội, này mới tạo thành một sự tình kia. Việt Oanh quả thực cũng luyến tiếc trong tay châu hoa, do dự một chút sau đó thu hồi một quả nói, Ninh đại ca, nếu không ta cũng lưu lại một quả ta chắc chắn sẽ không vứt đi, Lạc Phi tỷ tỷ cũng chắc chắn sẽ không vứt đi. Ninh Thành nhìn trong tay này một quả cực kỳ thông thường châu hoa, một chút gật đầu thu vào, cũng tốt, vậy cứ như vậy đi. Việt Oanh thấy Ninh Thành thu hồi một quả châu hoa, trong lòng càng là hài lòng, cũng thu hồi châu hoa hỏi, Ninh đại ca ta cảm thấy ngươi rất tốt a, vì sao Lô Tuyết cùng Ung Cốc Vân đối với ngươi không có ý tốt? Sau này ngươi liền hiểu, được rồi, ngươi sau này không nên tu luyện công pháp trước đây nữa, ngươi xem một chút ngươi bên trong chiếc nhẫn có hay không thích hợp công pháp với ngươi, nếu có, ngươi đổi một cái công pháp tu luyện. Ninh Thành không có đi giải thích chuyện Ung Cốc Vân và hắn, loại chuyện này giải thích quá mức buồn chán. Về phần Ung Cốc Vân đám người làm sao đối đãi hắn, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Việt Oanh nghĩ đến trước Ninh Thành nói, muốn chính bản thân đi phán đoán một việc đúng sai, cái hiểu cái không ừ một tiếng. Đối với công pháp chuyện tình, nàng đã xem qua nhẫn, bên trong chiếc nhẫn có một vô thuộc tính ngọc giản công pháp, nàng không biết là đẳng cấp gì, nàng vốn là dự định cải tu cái kia vô thuộc tính công pháp. Thấy Ninh Thành bắt đầu nhắm mắt chữa thương, Việt Oanh nhanh chóng rời khỏi phòng. Hiện tại Ninh Thành trở về, nàng ngược lại không nữa sợ, có thể bắt đầu tu luyện. Ninh Thành ý thức đã đắm chìm trong lúc trước sơ nhớ hơn 600 phúc đồ biến hóa, hắn rất muốn biết vì sao hắn đối với gia cuốn này biến hóa hiểu cùng Việt Oanh bất đồng. Khi Ninh Thành hoàn toàn lại đắm chìm trong những thứ này biến hóa thì, hắn dĩ nhiên lại một lần nữa nhìn thấy bất đồng hình ảnh. Những bức họa này tuyệt đối không phải hơn 600 cái trước hắn nhìn thấy, mà là tăng lên gấp bội. Ninh Thành tu vi hữu hạn, nhưng là tử phủ của hắn bởi vì có Huyền Hoàng Châu trở nên cường hãn không gì sánh được. Coi như là nhiều như vậy biến hóa, vẫn không có đem hắn chuyển động hôn mê. Có thể là bởi vì Việt Oanh gợi ý, Ninh Thành ở vốn trong hình thực sự nhìn thấy công pháp nguồn suối những bức họa này dần dần cùng hắn lần đầu tiên tiến vào Huyền Hoàng Châu thời điểm cảm giác được hữu hình vô tương dung hợp được để cho Ninh Thành không tự chủ tiến vào trạng thái tu luyện. Sau một lát Ninh Thành mở mắt giơ tay lên từ trong túi đựng đồ chém ra vô số thượng phẩm linh thạch lần thứ hai bắt đầu tu luyện. Hắn càng là rõ ràng hiểu cái gì là hữu hình vô tướng, này có thể nói là không có công pháp tu luyện công pháp. Loại này vô tướng đại biểu không có bất kỳ công pháp nào thế nhưng chỉ cần bắt đầu tu luyện giờ khắc này giữa ý thức của hắn liền có thể sinh ra làm sao vận hành chân. gocchuyenaudio.com, nguyên mới đúng chính xác nhất, cùng với nói là không có bất kỳ công pháp nào, còn không bằng nói là mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa công pháp. Môn công pháp này theo thời gian, địa điểm, linh khí trình độ biến hóa mà biến hóa. Đây là một loại không cách nào truyền thừa công pháp, chỉ có thể một mình hắn tu luyện. ra cuốn tin tức cùng hắn từ huyền hoàng bản nguyên lấy được tin tức hợp cùng một chỗ, để cho Ninh Thành mơ hồ bắt lấy đến trong thiên địa sở vị công pháp. Giống như trước đây hắn từ giữa huyền hoàng châu thu được tạo hóa 5 bảo vật như nhau, hắn biết được bên trong hỗn độn vũ trụ có 5 loại công pháp không vì thiên địa sở dung. Mà hắn chỉ có thể cảm nhận được công pháp của mình là trong bản nguyên ý niệm hình thành, loại công pháp này không có định hình, tùy thời tùy chỗ có thể biến hóa thuộc về hỗn độn bản nguyên công pháp, người không có tuyệt thế cơ duyên không thể thu được. Khi lấy được bản nguyên càng viên mãn, công pháp càng mạnh. Loại công pháp này không vì thiên địa sở dung, nếu không có đại trí tuệ đại nghị lực, nếu không phải tu sửa thân thể, nhất định sẽ ở dưới lôi kiếp thành cho. Về phần 4 loại còn lại không vì thiên địa sở dung công pháp, hắn chỉ có thể biết là có, nhưng không cách nào hiểu rõ là cái gì. Cách chương.